18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh. Bạn cùng lớp là một thằng con trai mới lớn, tôi luôn ám ảnh về tình dục. Nếu nói về thủ dâm, có lẽ tôi có thể tự hào về tần số thủ dâm của tôi có khi là mười mấy lần trong một ngày. Và tôi đã thủ dâm từ hồi còn nhỏ cơ. Các bạn biết tôi thủ dâm như thế nào không? Tôi lấy cái máy massage của bà, đút con cặc nhỏ xíu không có lông, bật máy và chờ đợi cái cảm giác sung sướng đến tê dại. Lúc ấy tôi chưa xuất tinh được, nhưng cái cảm giác muốn bắn một cái gì đó ra thì tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ. Rồi còn những chuyện mà tôi không biết nên tự hào hay xấu hổ mỗi lần nghĩ lại nữa. Đó là chuyện tôi làm tình từ rất sớm, khi mới học lớp 3, và người cùng làm với tôi lại chính là chị tôi, hơn tôi 3 tuổi. Lần đầu làm như thế, tôi cảm thấy bình thường vì mình chẳng biết nhóc là như thế nào. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi cứ cười thầm cái ngây thơ của mình, nhưng mà cũng lo sợ không biết mình đã làm mất Trinh chị mình chưa. Năm nay chị 20 rồi, và cũng sắp lấy chồng nữa. Anh ấy tốt với tôi lắm, nhưng lỡ anh ấy biết được thì tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Nhưng thôi, bây giờ đây tôi lo cho tôi hơn là chuyện đó nhiều. Đó là chuyện lần đầu tiên tôi làm tình, lần đầu tiên và làm tình thật sự. Tôi đã từng mơ ước nhiều lần mình sẽ làm tình với những cô gái tôi gặp trong đời sống hàng ngày, lớn có, nhỏ có, nhưng lần này là sự thật. Cái cảm giác sung sướng, lâng lâng, cái khoái cảm khi đạt đến cực độ, khi xuất tinh, và cả cái cảm giác sợ hãi khi làm tình xong. Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi chỉ là bạn học cùng lớp, và bố mẹ chúng tôi đều rất khó trong chuyện bạn bè trai gái. Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy, khi con người càng bị ngăn cản tự do thì họ sẽ càng khao khát tự do hơn nữa. Và chúng tôi cũng vậy. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi luôn tìm đến nhau, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, và từ đó tình cảm của hai con người bị gò bó lại càng muốn cuốn nhau hơn. Và tất nhiên tình cảm của chúng tôi nảy nở là điều tất yếu sẽ xảy ra. Từ chỗ là bạn học trong lớp, chúng tôi đã nhanh chóng được lớp gán cho là bồ, nhưng mặc kệ, chúng tôi chỉ cần có nhau. Trong học tập lẫn như trong sinh hoạt trong lớp, chúng tôi luôn như hình với bóng, khiến nhiều đứa trong lớp nhìn tôi bằng con mắt ghen tị. Bởi vì dù sao thì người ấy của tôi cũng thuộc top 10 của lớp, và tôi thì học hành cũng không đến nỗi nào, tạm tạm ở giữa lớp. Những lần đi học thêm về, tôi đều đưa nàng về. Lúc ấy trời cũng đã hơn 9 giờ tối, và nàng cũng không thể về sau 9 giờ 30. Tôi tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thủ thỉ cùng nàng đủ mọi chuyện. Do cả hai đều đi xe riêng nên tôi kêu nàng qua xe tôi, nàng ngồi trước, tôi ngồi sau. Tôi vòng tay qua người nàng, ôm nàng và hôn nhẹ lên cổ nàng. Nàng không nói gì, chỉ im lặng khẽ nhìn tôi và mỉm cười. Lúc ấy đầu óc tôi chìm đắm trong những ham mê của dục vọng. Những lời hứa với nàng tôi chỉ ậm ừ gật đầu cho qua, và cứ thế tôi hết hôn lên cổ, lên má, lên đầu. Hai tay thì xoa xoa bụng và đôi tay mịn màng ấm áp đến kỳ lạ của nàng cho đến khi ra về. Lúc đầu tôi chỉ dám thế thôi, chẳng dám làm như những cuốn phim sex vẫn thường làm. Dù chỉ là một nụ hôn môi nhẹ, tôi cũng không có nổi can đảm mà thực hiện. Nhưng rồi, dần dà cũng quen. Một buổi tối như mọi khi, tôi thu hết can đảm của một thằng con trai mới lớn. Tôi nhẹ xoay mặt nàng lại, tôi khẽ thì thầm, tê, nhắm mắt lại đi. Nàng đưa đôi mắt có hàng mi dài cong vút chớp mắt nhìn tôi, khẽ đáp lại, nhưng để làm gì hả đê? Câu trả lời ngây thơ của nàng khiến tôi thấy lòng mình thắt lại, chợt cảm thấy có lỗi với nàng về chuyện mình sắp làm. Nhưng rồi cái con quỷ dục vọng đê hèn trong tôi lại lấn át lý trí của tôi. Tôi hít một hơi dài, nhìn vô cặp mắt đẹp của nàng, tôi thu hết can đảm, nói từng tiếng một, đê, muốn hôn tê, nhưng mà hôn thật sự cơ, nghĩa là hôn lên miệng đó. Vừa nghe xong, nàng cúi mặt xuống, im lặng, không nói gì. Tôi hoảng sợ, vội chữa lửa. Nếu T không thích thì D không làm nữa. Cho D, xin lỗi T, từ nay D không như vậy nữa. Nói xong, tôi đưa tay khẽ nâng cằm nàng lên, định nhìn nàng và xin lỗi một lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy nàng chợt toàng hai tay, ôm lấy tôi và khẽ nói những lời nói thật nhẹ nhàng mà tôi chưa bao giờ được nghe. T nghĩ khi T hôn D rồi, D lại nghĩ T là con gái hư, hở một tí là để người khác hôn. Nàng nói chưa hết câu, tôi đã vội đưa tay lên miệng nàng, đầu áp vào đầu nàng, khẽ đáp lại T khờ lắm, D không bao giờ nghĩ T như vậy đâu, D chỉ sợ T nghĩ ngược lại thôi. Nàng rúc đầu vào ngực tôi, khẽ lắc đầu. Tôi biết nàng đã chấp nhận, nhưng tôi cũng cố giữ bình tĩnh, từ từ đưa đầu nàng lên ngang vai. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau một cách trìu mến, và rồi tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt môi tôi vào môi nàng. Tôi có thể cảm nhận được lúc đó nàng rung như thế nào, và có lẽ nàng cũng cảm nhận được tôi run như thế nào. Lúc ấy, những hình ảnh trong những cuốn phim sex cứ hiện ra rõ trong đầu tôi. Hồi ấy, khi coi thì tôi thấy người ta hôn nhau dễ chừng nào, thì bây giờ được thực hiện tôi lại thấy nó khó chừng đó. Tôi há mồm ra, nhưng lại gặp phải đôi môi nàng khép kín. Tôi bất giác cảm thấy một cảm giác lo sợ, nhưng rồi nỗi sợ hãi qua nhanh. Tôi thì thầm bảo nàng há mồm ra để lưỡi tôi có thể chạm vào lưỡi nàng. Vào ngay khi nàng mở đôi môi nhỏ nhắn ra, tôi liền đưa lưỡi mình vào ngọ nguậy tìm kiếm lưỡi của nàng. Nàng cũng vậy, dù không đưa lưỡi ra khỏi mồm, nhưng nàng vẫn đong đưa lưỡi tìm lưỡi tôi. Khi hai lưỡi chạm được nhau, một cảm giác đê mê chạy lần lần khắp người. Tôi sờ soạng sau lưng nào, khẽ sờ vào dây áo ngực nàng. Tôi không dám làm quá vì tôi sợ nàng sẽ giận tôi, và có thể tôi sẽ mất nàng mãi mãi. Đó, nụ hôn đầu tiên và thật sự của tôi là như thế đó. Tối hôm ấy, tôi nói rằng mình rất vui vì được nàng tin tưởng, và tôi đã hứa sẽ chỉ làm như vậy với mình nàng thôi. Cảm giác ấy tồn tại mãi trong tôi suốt mấy ngày liền, và cứ thế, mỗi lần học thêm về, tôi đều hôn nàng. Tất nhiên, bây giờ chúng tôi đã hôn khá giống phim rồi, nàng vẫn cho tôi hôn nàng trước mỗi khi chia tay, nhưng tuyệt nhiên nàng không đả động gì đến chuyện nàng có hứng thú với chuyện này không, và cũng không nhắc lại một lần nào nữa về chuyện tôi có nghĩ xấu về nàng không. Lúc ấy tôi vì mải mê sung sướng mà không chịu để ý suy nghĩ, đâu biết rằng vì chuyện đó mà sau này đã xảy ra một chuyện trọng đại. Tình cảm của chúng tôi cứ thế mà phát triển tốt đẹp, nàng thì không sao, nhưng tôi thì không thể ngừng được cái cảm giác khoan khoái của người chiến thắng. Tôi luôn muốn thể hiện thứ tình cảm lạc lõng, vô vị của tôi với nàng ở bất cứ đâu, trường học, trên đường, hay thậm chí cả trong giờ học. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một giáo viên phát hiện hành động của tôi trong giờ, và tôi đã bị phạt đứng trước lớp đến hết tiết. Còn nàng thì chết chân suốt buổi học, sau đó còn giận tôi cả mấy ngày. Cuối cùng, tôi đã phải hứa sẽ không bao giờ làm như thế trong lớp nữa, và sẽ cùng nàng đi xin lỗi cô. Lúc ấy nàng mới chịu tha thứ, và mọi chuyện lại bình thường. Tất nhiên trừ những điều tôi hứa là vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi đã có với nhau những phút giây thật hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc căng thẳng mà tưởng chừng như không gì có thể tháo gỡ được. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã vượt qua được hết. Và rồi một tin buồn đã đến với tôi, hay đúng hơn là đến với cả hai. Đó là bố mẹ nàng bắt nàng phải đi du học vào hết năm nay. Đầu óc tôi như quay cuồng, tôi chẳng còn tâm trí đâu để mà lo học nữa. Những bài kiểm tra điểm kém theo ngày tháng thoi đưa, ngày thi cử đã gần kề, và đợt thi này chính là cuộc đấu sinh tử quyết định xem tôi có được học sinh giỏi hay không. Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cái mục tiêu mà tôi đã phấn đấu từ đầu học kỳ 2. Khi tôi đã cùng hứa với nàng sẽ cùng bước chân lên bục nhận giải, nàng cũng lo không chỉ cho nàng mà còn cho cả tôi. Nhưng lạ thay, thành tích của nàng vẫn không giảm mà có nhiều cái còn tăng tiến lên. Lúc ấy tôi đã có những suy nghĩ thật tiêu cực. Bây giờ ta mới biết mình thật yếu đuối, thậm chí không bằng một đứa con gái. Ta phải làm sao đây? Hình như ta càng lúc càng nhận thấy mình không xứng đáng với T. Mà tính nàng cũng lạ, rất ít nói. Khi thấy tôi như vậy, nàng không nói gì cả. Có lẽ nàng chờ tôi bình tâm lại rồi mới nói với tôi, nhưng rồi như không chịu nổi, một hôm nàng nắm tay tôi, kéo tôi lại một chỗ và nói thẳng vào cái bản mặt bất cần đời của tôi khi đó. Chuyện này T cũng buồn lắm chứ đâu phải riêng gì D đâu, nhưng D ơi T nói ra đâu phải vì muốn D như vậy, T muốn D khác cơ, T muốn D sẽ học giỏi hơn. Càng tự tin hơn khi một ngày nào đó không có T bên cạnh. Nếu D không muốn T buồn thì đừng như vậy nữa. T thương D lắm. Và mấy hôm nay T càng thương D hơn cơ. D có biết không? Đừng làm T thất vọng nữa nhé. Vậy tại sao mấy hôm nay T không nói, tới hôm nay mới nói những lời này? Nhưng dù gì thì D cũng rất cảm ơn về những gì T đã nói với D. T sai rồi, nhưng D có hứa với T không đã? Ừ, D hứa. Ngày hôm ấy, hai đứa tôi thật vui vẻ, vui như chưa bao giờ được vui. Và quả thật, hai đứa tôi chưa bao giờ vui như ngày hôm đó, khiến cho cả lớp phải một phen ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của tôi. Nhưng đoán già đoán non thế nào cũng chẳng đứa nào hiểu được tại sao tôi lại như vậy. Những điều đó chỉ có hai người biết, tôi và nàng. Tối hôm ấy, thầy cho nghỉ học thêm vì có việc đột xuất. Thế là chúng tôi có gần 3 tiếng bên nhau. Thật hên, tối hôm ấy cả nhà tôi đi vắng hết và nàng cũng vui vẻ đồng ý đến chơi. Hai đứa tôi lên phòng riêng của tôi, lấy sách báo ra đọc và chơi cờ thật vui vẻ. Rồi chúng tôi lấy gối đánh lên nhau ngay trên chiếc giường của tôi. Lúc này tôi chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng những va chạm giữa da tôi và da nàng, rồi hình ảnh nàng nằm trước mặt tôi lại khiến con quỷ nhục dục trong tôi trỗi dậy, dương vật tôi cương lên. Nhưng tôi cố gắng không để cho nàng thấy điều đó, nhưng khả năng chịu đựng của tôi cũng có hạn. Đến lúc không chịu nổi, tôi giả vờ lấy chăn trùm người nàng, lợi dụng nằm đè lên người nàng. Tay nàng định đẩy tôi ra, vô tình chạm phải dương vật lúc này đang căng cứng của tôi, nàng vội co tay lại. Tôi cũng nhận ra điều đó, biết không còn con đường nào khác, tôi vẫn lăn qua một bên, vẫn ôm chặt lấy nàng. Nàng khẽ run người, đôi tay định đẩy tôi nhưng rồi lại thôi. Nàng nhìn tôi, cặp mắt như chờ đợi điều tôi sẽ làm tiếp theo. Tôi ôm sát nàng vào mình, ngực tôi chạm vào ngực nàng, một cảm giác mềm mềm khoan khoái mà tôi vừa cảm nhận được. Có lẽ là lần đầu tôi khẽ hôn lên trán nàng rồi môi nàng, trong khi đó nàng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi thì cứ nghĩ nàng đồng ý nên tôi khẽ nói, cho đê, nhé, đê, xin, xin tê, đó. Vừa nói tôi vừa hôn lấy hôn để nàng, môi tôi lướt hết trên mặt rồi cổ nàng, và vô tình lần tới gần ngực nàng. Hôm nay nàng mặc chiếc áo trắng cài nút đi học, nên bây giờ khi nằm gần, tôi có thể nhìn rõ áo ngực nàng. Tôi đưa đôi tay run rẩy mở cái nút áo ngay trước mặt mình, cũng chính là chiếc nút áo gần ngực nàng nhất. Tôi chờ đợi bàn tay của nàng ngăn cản, nhưng không, nàng chỉ run rẩy, run như một con thỏ bị con sư tử dồn vào chân tường. Lúc này thì chiếc nút áo đã được tôi cởi ra và tôi đã có thể nhìn rõ được chiếc áo vú của nàng. Tôi ngước lên nhìn nàng, trong khi tay lần nhẹ vào bên trong, chạm vào bầu áo vú. Tôi bóp nhẹ và sờ soạng khắp nơi, một làn hơi ấm mà tay tôi chạm phải khiến cho tôi có cảm giác đê mê, sung sướng. Nàng nhìn tôi, vẫn không nói gì, chỉ lấy tay áp lên má tôi. và cúi xuống nhẹ hôn lên đầu tôi. Bây giờ thì đầu óc tôi chỉ còn quay cuồng trong dục vọng. Tôi cởi hết những chiếc nút áo còn lại trên áo nàng, đẩy nhẹ hai bên để lộ ra phần trên thân thể nàng. Làn da trắng, chiếc áo ngực màu trắng càng tôn thêm sức hấp dẫn của bộ ngực nàng với những đường nét mà tôi mới chỉ có dịp chiêm ngưỡng trong những giờ thể dục. Khi nàng mặc áo bó sát người và cái cổ áo rộng khi cúi xuống, tôi luôn để ý nhìn. Giờ đây, được tự mình chiêm ngưỡng, tôi bất giác ôm chặt nàng một lần nữa. Tận hưởng cảm giác khoan khoái mà mình chưa bao giờ cảm thấy, rồi tôi ngồi bật dậy, cởi phăng chiếc áo thun mình đang mặc, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang dại, còn nàng, dường như nàng không biết là tôi sắp làm gì, chỉ khẽ mỉm cười và lại tiếp tục nhìn tôi. Lúc này, tôi dường như đã mất hết lý trí và sự tự chủ, tôi lướt người tới gần nàng hơn nữa. Đưa tay kéo cái xoẹt mơ tuy a của chiếc quần jean xanh mà nàng đang mặc để lộ ra chiếc quần xịp màu trắng mà có lẽ tôi cũng từng thấy những khi nàng mặc áo dài đi học. Tôi lặng lặng kéo từ lưng quần xuống đến đầu gối nàng, rồi lại thành thục kéo từ gấu quần để chiếc quần rời khỏi thân thể nàng. Bây giờ trên người nàng chỉ còn có chiếc áo vú và cái quần xịp mà thôi. Tôi lúc này như kẻ điên dại, tôi lao lên người nàng, hôn hít khắp người nàng, tay chân thì cào cấu, sờ bóc loạn xạ, nàng dường như cũng chịu đựng không nổi, người cũng lăn lộn, ôm chặt lấy tôi. Một lúc sau, dường như cả hai đều thấm mệt, chúng tôi ngừng lại nhìn nhau, rồi lại tiếp tục lao vào nhau như không biết mệt mỏi. Bây giờ thì những bộ phim sex mà tôi coi lại hiện rõ về tôi. Tôi đưa tay vừa bóc vừa xoa âm đạo nàng, nó vừa cứng, vừa mềm, nhưng cũng lại ươn ướt. Tôi cũng cởi nốt cái quần jean của mình, lúc này trên người tôi chỉ còn có mỗi cái quần xịp màu đen, và căng cứng bên trong là dương vật giống như một cục cu lớn, không khác nàng, nhưng to hơn. Nàng nằm ngửa trên giường, tôi nằm đè lên, dương vật cọ sát lên âm đạo nào. Một cảm giác đê mê khó tả xuất hiện, xem chút nữa tôi đã xuất tinh. Tôi hôn lên môi nàng, lưỡi tôi và lưỡi nàng cuốn vào nhau trông thật ghê rợn. Hai tay tôi kéo hai dây áo ngực nàng ra, rồi đẩy mạnh để nó tuột ra khỏi đôi vú của nàng. Đôi vú nàng tuy không bầu, tròn nhưng lúc này, sau một hồi cọ sắc đã căng lên, trông như hai quả núi nhỏ, hai cái nhũ hoa màu hồng trông thật đẹp mắt. Tôi cúi đầu xuống mút nhẹ một đầu vú, nãy giờ dương vật tôi cọ sát với âm đạo nàng, làm nàng khoái cảm mà rên lên ư ử. Bây giờ tôi lại đụng vào vùng nhạy cảm của nàng, bất giác nàng cong người, rên lên một tiếng rồi duỗi người ra lại như cũ. Tôi xoa nhẹ hai đầu vú, nàng rên lên từng chập theo từng nhịp tôi bóp, người cũng khẽ đong đưa theo. Tôi nằm trên người nàng, cũng bị đông đưa theo từng chập. Cặp mắt nàng lúc này nhắm nghiền, chứng tỏ nàng đang sung sướng cực độ. Tôi đưa tay kéo nhẹ quần xịp nàng, chiếc quần tụt xuống một khoảng ngắn nhưng cũng đủ để lộ một mớ lông đen ngắn và quăn. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến âm đạo hoàn chỉnh của một người con gái, đầy đủ các bộ phận. Tôi lập tức cởi luôn chiếc quần của nàng và cả của mình, rồi vẫn tư thế ấy, tôi vội vàng nhét cái dương vật đang cương cứng vào cái chỗ mà quả thật, tôi cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào. Coi phim, đọc truyện nhiều nhưng lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm tình, phải, chỉ có làm tình thì nàng mới vĩnh viễn thuộc về tôi, mãi mãi. Ôi cái cảm giác ấy biết miêu tả với các bạn như thế nào nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy đầu dương vật đau một chốc nhưng sau đó nó từ từ đi vào sâu trong âm đạo, một cảm giác ran rát, một sự cọ sát khó chịu. Ban đầu tôi đã định rút ra, nhưng bỗng nhiên nàng la lên, nhỏ nhưng cũng làm tôi hoảng hồn. Tôi vội rút dương vật ra, lúc này đầu dương vật tôi đỏ chót. Xung quanh là một thứ nước nhờn bám dính trên đó, trên lớp da bọc dương vật, một thứ nước gì cũng dính đến hơn nửa dương vật tôi. Tôi nhìn lại nàng, nàng không còn la nữa, chỉ còn rên khe khẽ và vẫn nhìn tôi. Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi tôi lại tiếp tục. Tôi đẩy bàn tay nàng đang che âm đạo lại, bất giác thấy mấy giọt máu nhỏ ra, biết đã phá trinh nàng. Tôi lặng lẽ nắm tay nàng, rồi nằm đè lên nàng, hai thân thể không có một mảnh vải cọ sát nhau khiến cảm giác sợ hãi tan biến, thay vào đó là cảm giác đê mê mà tôi đã cảm nhận thấy lúc nãy. Tôi lại đưa dương vật của mình vào âm đạo của nàng, dường như lúc này dương vật đã vào dễ dàng hơn, và khi cảm thấy không vào được nữa, tôi nhìn xuống và thấy mình vẫn chưa vào hết. Tôi chợt nhớ lại những bộ phim, khẽ cười rồi dùng tay nâng mông nàng lên, rồi tôi dùng sức đẩy dương vật mình tiếp tục, thế là dương vật chui tọt vào sâu hơn, và tôi lấy đà, từ từ đẩy vào rút ra. Tôi vừa làm, vừa bóp nhẹ hai đầu vú nàng, nàng rên lên những tiếng khe khẽ, hai tay nắm chặt hai bên hông tôi làm như thế được khoảng 5 phút, thì cảm giác tê dại của dương vật xuất hiện. Tôi cố gắng nhấp nhanh hơn, gấp hơn, hơi thở cứ dồn dập, và rồi tôi xuất tinh, một làn khí nóng ấm vọt vào trong âm đạo, cả hai đứa chúng tôi cùng cong người lại, rên lên rồi cùng ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Tối hôm ấy, tôi đưa nàng về và hứa sẽ giữ kín chuyện này cũng như từ nay sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nàng cũng buồn khi biết mình không còn là con gái nữa. Nhưng nàng biết rằng trong lòng tôi cũng chỉ có mình nàng nên nàng cũng nguôi ngoai. Chúng tôi cùng hứa sẽ thi thật tốt trong kỳ thi này và sẽ cùng nhau giành được danh hiệu học sinh giỏi. Có lẽ đó là phần thưởng duy nhất mà tôi có thể có để làm vui lòng nàng cũng như tiễn nàng ra đi. Và các bạn biết không, tôi đã tặng được cho nàng món quà đó. Bây giờ nàng đã đi rồi, trước khi đi. Nàng có để lại một lá thư mà nàng đã viết từ lâu rồi, chỉ có thêm vào thôi, giống như quyển nhật ký vậy đó mà. Trong đó ngoài mấy câu chúc, mấy lời thăm hỏi còn có đoạn này mà tôi xin được viết nguyên văn như sau. D ơi, ngày đó T đã có thể không cho D hôn T đâu, thực chất vì T quý 500 mà thôi, với lại nói ra thì sợ D tự ái, nhưng D biết không, T cũng có lòng tự ái, và khi D làm như vậy, T rất buồn. D có biết không, nhưng thôi, D đã hứa thì T tin, T không nhắc chuyện đó nữa, nhưng T khuyên D từ nay đừng có hễ ai cũng làm như vậy nhé. T thì không sao, nhưng người khác thì có sao đó. Điều thứ hai, sở dĩ T nói ra chuyện T sắp đi xa vì T muốn D sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn khi không có T, để cho mọi người biết không có T thì D vẫn là một thành viên quan trọng của lớp, vẫn có đủ tự tin để tiếp tục bước trên đường đời. Nhưng D lại làm T thất vọng quá, nhưng thôi, dù sao thì D cũng đã rất cố gắng trong kỳ thi vừa rồi. Chúc D cầu được ước thấy nha. Điều thứ ba, T muốn nói chuyện ngày ấy chỉ có hai đứa mình biết thôi đấy. Mong rằng sau này khi gặp lại D, D sẽ không còn có những suy nghĩ ích kỷ, nông cạn, bồng bột nhé. Coi như đó là món quà T tặng D khi chia tay vậy. Đừng nghĩ xấu về T nhé, được không? Hứa với T. Rồi đó là những gì tôi muốn bạn đọc hiểu thêm về tôi, về một con người chỉ mới học lớp 11 nhưng đã có những hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy. Ôi, chỉ còn biết trách sao số tôi khổ thế này. Nhưng các bạn biết không, qua đó tôi đã rút ra một bài học nhé, đó là hãy cố sống sao cho phù hợp với chính lương tâm của mình, có như vậy thì mọi người mới có thể yêu mến mình được. Mà muốn vậy thì hãy nên trau dồi chính đạo đức của mình xem đã sống lành mạnh chưa. T ơi, D đã hiểu T muốn nói gì rồi. Bây giờ thì D biết lỗi mình lắm rồi. D cảm ơn T đã giúp D, nhưng có lẽ cái giá của T là quá cao hay sao ấy. Lần sau đừng có ngốc vậy nữa nhé. Ý mà làm gì có lần sau. D sẽ mãi mãi chờ T quay trở về, mãi mãi luôn đấy. T có tin không?